Thì dục ái, hữu ái và vô hữu ái, có mấy cái này mà có nghĩa hai ngày hôm nay chúng mình mới được có ba, có một dòng này thôi đấy. Bây giờ làm ơn nói lại cho thầy cái câu này. Thật nói như, chữ như đây là thế nào? Như dục ái, hữu ái và vô hữu ái, hồng quang là thế nào? Ái mà cho mình biết là biết cái gì? Cái gì? Chữ như là mình sẽ cho cái thí dụ về cái tham ái. Tham ái như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thì vậy thì thế nào là như dục ái? Chữ như con giảng rồi, bây giờ nói về chữ dục ái. Đó là tham rồi đây. Tham quá cho nên gọi là dục. Vậy thì thế nào gọi là dục ái? Ái, ái những cái gì ở cõi dục, cho nên chịu cái quả báo sinh về cõi dục. Vậy thì dục ái tức là cái ái những cái ở cõi dục, và sau này phải chịu quả báo sanh về cõi dục. Thế ban nãy con đã chỉ những cái gì gọi là ái, có năm cái thô và năm cái tế, con đã chỉ đấy. Đấy, những cái ái ấy là những cái ái của cõi dục giới, sau này sẽ phải sanh trở lại cõi dục giới, cho nên gọi là dục ái. Thế nào là hữu ái? Cái chỗ không còn ái nữa nhưng mà còn ái, cái cõi hữu ái này, thế nào gọi là hữu? Có tức là có hình tướng, có sắc thân, cho nên gọi là hữu. Nhưng mà chỉ có sắc thân, có hình tướng thôi, chứ không còn cái lòng dục nữa. Không có năm thứ thô mới năm thứ tế như ban nãy vừa nói. Nhưng mà vẫn còn cái ái. Ái cái gì? Thằng Nam vừa nói, còn cái ái gì nữa? Cái ái cái thiền định. Ái cái sự tu hành của mình. Cho nên rằng vẫn còn chịu cái quả báo sanh về cái cõi này. Chỉ có hình, có tướng, chứ không có những cái dục như chúng ta. Năm cái thô cũng như năm cái tế đã hết rồi. Nhưng mà vẫn còn cái ái, cái thiền định, cái pháp môn đang tu đó. Cho nên còn sinh về cái cõi này. Thế còn vô sắc ái, vô hữu ái là thế nào, viên diệu? Nhưng mà cái thiền định này nó khác với cái hữu ái. Cái này nó là vô hữu ái. Tức là cái thứ thiền định chuyên về cái quan niệm là không có trụ vào trong cái không đó. Không còn một cái gì cả. Thế gian là cái gì cũng hư vọng hết, không có một cái gì cả. Bây giờ trụ vào một chữ không mà thôi. Thế là chỉ trụ vào cái không. Cho nên ái cái thiền định, cho là cái thiền định của mình là đúng. Cho nên là cứ nhập vào cái không. Thế rồi thành là cái quả báo sanh về cái cảnh giới chỉ có không, hoàn toàn cứ định lặng ở trong cái không thôi, không có gì hết. Thế cho nên gọi là vô sắc giới, vô hữu, là không có cái gì cả. Thế bởi vì ông này ông vẫn còn ái cái cảnh giới ấy, ông còn sống ở, ông còn ưa mến cái cảnh giới ấy, cho nên ông sanh về cái cảnh toàn không, không có gì. Tuy không có gì nhưng vẫn mắc vào cái không đó, cho nên vẫn là hóa ra tuy là không có gì cả nhưng ông vẫn mắc, vẫn vướng, không giải thoát, rồi cứ trụ ở cái cảnh không đó. Thế là lại vướng vào cái không đó. Tưởng là không có gì là không có gì, mà hóa ra nó còn cái không, ông mà mắc vào cái không đó. Trụ ở trong cái không như thế là hoặc 8 vạn kiếp hoặc 10 mấy vạn kiếp thì hết cái quả báo ở cái không đó. Lúc bây giờ cái tâm thức nó mới lại tỉnh ra, những các cái trùng từ cũ, từ vô thủy ấy, lúc giờ nó nảy nở hiện hành, thế là lại đọa theo những các cái sự biến hóa của cái tâm thức mê vọng, thế là lại đọa đi luân hồi như tất cả ai ai không khác.
Mà thầy vậy là cái đó nó có giống cái trong lăng nghiêm đó, là thầy nói là cái tâm thứ bảy là
cái đó đó. Không mắc vào đâu cả, có đứng vào đấy mà cho như thế là cảnh tướng thật.
Mà thầy đặt đi ngay mà thấy tất cả đi là cũng không, chỉ trù ra cái thiên đình
mắc vào cái không đó, nhập định vào cái không đó, nên mắc vào cái không.
Chứ không phải họ thấy được bằng pháp này không, không phải là họ có cái kề đó.
Thì đấy, họ thấy được không? Họ thấy mà họ nhập vào cái không nữa cơ. Chứ không phải như cô thấy mà cô vẫn thấy cô bi trí là thật. Cô nói không mà cô vẫn thấy cô bi trí là thật. Rồi cô bi trí làm cái gì cô còn giận. Thì chưa phải, đằng này họ hoàn toàn không. Thế nó không có tuệ. Cho nên nhập phải học Lăng Nghiêm. Không thể nào mà không cho. Cho nên cũng thương cả vị tiểu thừa. Tu tiểu thừa không có thầy lạc về cái này nhiều lắm. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận cái chân tâm bản tánh của mình. Mà thật ông Phật, ông ấy cũng thương xót thế gian, cho cái bộ Lăng Nghiêm nó minh bạch rõ ràng, để người ta nhận thấy rõ. Thì có học bộ Lăng Nghiêm mới thấy những cái này là sai, mới thấy rõ được những cái sai này.
Thế nào,
như tức là tham ái, thí dụ như là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thế cho nên chữ như đây như là chữ thí dụ, mà để giảng cái chữ tham ái là tập. Tập nghĩa là tham ái. Cái gốc khổ là tập. Tập nghĩa là tham ái. Tham ái là cái gì? Như, thí dụ như cái ái ở cõi dục, cái ái ở cõi sắc và cái ái ở cõi vô sắc là ba cái thứ. Thì ái ở cõi dục nghĩa là tham lắm, còn ái ở cái cõi sắc thì là đó là tham về thiền định, cái vui thiền định niết bàn. Chứ còn cái vô sắc giới ấy, cô chỉ ái cái không thì cô cũng bị vẫn là ái, thì nó vẫn ở cái cõi luân hồi chưa hết, vì còn mắc vào một cái. Tuy nó là cái không, cái tưởng không là không, nhưng mà cái không nó vẫn là một cái, cho nên mắc vào là chưa ra khỏi. Thí dụ, cái chữ như đây là lấy thí dụ của cái tập. Tập là cái gì? Tập, thí dụ như đấy, cái ái ở cõi dục, cái ái ở cõi sắc và cái ái ở cõi vô sắc, đó là cái tập. Dùng chữ như tức là chữ thí dụ.